Thời sự Hà Nội sáng.
Thời sự Hà Nội sáng. Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn tiếp công dân theo vụ việc.
Nhiều hoạt động tri ân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ Việt Nam 27 tháng 7.
Gần 140 sản phẩm được công nhận đạt OCOP và nhiều sản phẩm nông sản đạt tiêu chuẩn VinGap, hữu cơ an toàn được trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông sản OCOP huyện Ba Vì.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật, 49 người thiệt mạng, Hàn Quốc công bố khu vực thảm họa đặc biệt do mưa lớn.
Kỷ lục 4 tuần liên tiếp nhiệt độ cao ở Bắc Kinh, sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều qua, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đã chủ trì buổi tiếp công dân theo vụ việc của bà Nguyễn Thị Kim An ở ngõ Linh Quang, phường Văn Chương, quận Đống Đa. Theo hồ sơ vụ việc, bà Nguyễn Thị Kim An tại địa chỉ số 4/70 ngõ Linh Quang, phường Văn Chương, quận Đống Đa đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 đối với khiếu nại quyết định số 9328 ngày 6 tháng 12 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Long Biên giải quyết khiếu nại lần đầu tiên liên quan đến nghĩa vụ tài chính khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Đổi với thửa đất tại số 13 ngõ 20, phố Long Biên 2, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên. Ngày 10 tháng 1 năm 2023, Ủy ban Nhân dân thành phố đã có thông báo số 41 về việc thụ lý đơn khiếu nại của công dân. Tuy nhiên đến nay, đơn của bà Nguyễn Thị Kim An chưa được giải quyết dứt điểm.
Tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, việc tiếp công dân là vấn đề lãnh đạo thành phố luôn quan tâm. Sau khi nghe lãnh đạo quận Long Biên, các sở, ngành trả lời, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị các đơn vị rà soát lại hồ sơ vụ việc, vận dụng tối đa quy định của pháp luật để giải quyết. Đồng thời, có văn bản báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố và thông báo tới công dân kết quả giải quyết. Đề nghị trong văn bản lý giải rõ những cơ sở pháp lý để thực hiện. Ban tiếp công dân, văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân theo dõi, đôn đốc và giám sát việc giải quyết khiếu nại lần 2, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, tổng hợp báo cáo thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố theo quy định.
Chiều cùng ngày, tổ đại biểu số 20 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại hội nghị tiếp xúc cử tri của tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, đã có 6 cử tri phản ánh đề nghị thành phố và huyện quan tâm giải quyết dứt điểm 11 vấn đề liên quan đến ô nhiễm môi trường, xử lý vi phạm trong công tác quản lý sử dụng đất đai, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện một số tuyến đường nhằm bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn. Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đã tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri để kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố và cơ quan liên quan xem xét giải quyết theo thẩm quyền.
Sau tháng đầu năm 2023, Ủy ban Nhân dân quận Hà Đông đã tiếp nhận hơn 7.200 văn bản các loại, trong đó có gần 3.400 văn bản của Trung ương và thành phố, 450 văn bản chỉ đạo của quận ủy. Quận đã đề ra 29 nhiệm vụ cần thực hiện, trong đó 25 trên 29 nhiệm vụ được triển khai. Một số nhiệm vụ đã hoàn thành và đạt kết quả cao như công tác sơ kết chương trình 1 giai đoạn 2021-2025, sơ kết thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị, ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính, xây dựng quy trình nội bộ ngoài thủ tục hành chính, công tác kiểm tra công vụ, cơ chế một cửa liên thông được tổ chức hiệu quả. Quận tiếp tục triển khai có hiệu quả mô hình nhận diện khuôn mặt trong khâu lấy số giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa. Tổng số hồ sơ thủ tục hành chính đã giải quyết tại bộ phận một cửa quận là trên 5.900 hồ sơ, đạt tỷ lệ 100%, trong đó 100% hồ sơ giải quyết đúng hạn, hướng đến nền hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp.
Nhiệm kỳ 2023-2028, các cấp công đoàn huyện Hoài Đức xác định mục tiêu tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn theo hướng vì lợi ích đoàn viên công đoàn và người lao động, hướng mạnh về cơ sở, thực hiện tốt chức năng chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động, tham gia có hiệu quả vào công tác quản lý nhà nước, quản lý kinh tế, xã hội, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ công đoàn nhằm chủ động thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng của tình hình mới, xây dựng đội ngũ công nhân viên chức, lao động, huyện Hoài Đức, phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, phù hợp với điều kiện của địa phương, đóng góp tích cực vào việc xây dựng tổ chức công đoàn thủ đô vững mạnh, góp phần xây dựng đảng, chính quyền huyện Hoài Đức trong sạch, vững mạnh.
Thưa quý vị và các bạn, trong 16 năm qua, nhà nước đã 11 lần điều chỉnh lương hưu và những người hưởng lương hưu thấp nhất bao giờ cũng được tăng với tỷ lệ cao nhất. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 42 ngày 29 tháng 6 năm 2023 điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng. Theo đó, mức tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng sẽ từ 12,5% đến 20,8%. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ 14 tháng 8 và đang nhận được sự quan tâm của hàng triệu người hưởng lương hưu.
Sau nhiều lần nhà nước điều chỉnh, lương hưu của bà Vũ Thị Thơm ở quận Hà Đông, Hà Nội đã tăng lên mức 4,2 triệu đồng một tháng. Với mức sống ở thành phố lớn như Hà Nội, số lương hưu này đủ để bà Thơm có thể chi tiêu sinh hoạt vui vẻ tuổi già.
Xong dần dần là nhà nước tăng lương dần thì đến hiện tại bây giờ thì là lương của tôi 4,2 triệu. Tôi nhờ ơn Đảng, nhờ ơn nhà nước thì đã quan tâm đến những người như là nghỉ chế độ như chúng tôi.
Gần 30 năm cống hiến trong ngành giáo dục, bà Đỗ Kim Oanh, một giáo viên toán nghỉ hưu vẫn tranh thủ dạy thêm để có đồng ra đồng vào do mức lương hưu còn thấp. Với đợt tăng lương hưu tới đây, bà Oanh vô cùng phấn khởi.
Lương hưu thì là chỉ được khi về thì nghĩ là được như thế thôi, nhưng mà được tăng lương lên thì thấy cũng rất là phấn khởi và thấy với đồng lương như thế này thì cũng tạm đủ sống, cuộc sống bình thường.
Trong thực tế, rất nhiều trường hợp có mức hưởng lương hưu thấp, nguyên nhân chủ yếu do người lao động đóng bảo hiểm xã hội ở mức đóng thấp, thời gian đóng kéo dài 20 năm khiến nhiều người từ bỏ giữa chừng. Thống kê cả nước có hơn 300.000 người có mức lương hưu dưới 2 triệu 500 nghìn đồng một tháng. Bà Đinh Thị Thu Hiền, Phó trưởng Ban thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết.
Những cái người hưởng lương hưu vẫn được điều chỉnh tăng lương hưu trong cái quá trình hưởng của mình trên cơ sở mà chỉ số giá tiêu dùng cũng như là tăng trưởng kinh tế, và điều này thì cũng cho thấy là cái việc đảm bảo quyền lợi của người hưởng lương hưu luôn luôn là được duy trì tốt nhất. Nhà nước đã chuẩn bị sẵn các cái nguồn lực để mà nghị định có hiệu lực thì chúng ta sẽ chi trả đầy đủ.
Hiện chỉ có khoảng 3,3 triệu trên 12 triệu người cao tuổi có lương hưu, trợ cấp xã hội hàng tháng, khoảng 11 triệu người còn lại vẫn phải lao động kiếm sống hàng ngày. Trong khi đó, vòng 3 năm qua, lượng người rút bảo hiểm xã hội một lần đã khoảng 4 triệu người. Do đó tới đây, chính sách bảo hiểm xã hội sẽ sửa đổi một số quy định để giữ chân lao động ở lại với hệ thống. Thời gian tham gia bảo hiểm xã hội dài hơn với mức lương hưu cao hơn, ông Nguyễn Duy Cường, vụ phó vụ bảo hiểm xã hội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nói.
Dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi lần này cũng đã sửa đổi bổ sung nhiều cái quy định theo cái hướng là gia tăng các cái quyền lợi để khuyến khích người lao động bảo lưu thời gian đóng tiếp tục tham gia để hưởng cái lương hưu khi về già, như là quy định giảm dễ dàng hơn trong cái việc hưởng lương hưu, giảm cái điều kiện về thời gian đóng tối thiểu từ 20 năm xuống 15 năm, bổ sung quy định là khi người lao động mà đến cái tuổi nghỉ hưu mà thời gian đóng bảo hiểm xã hội không đủ điều kiện để hưởng lương hưu thì có thêm cái sự lựa chọn cho người lao động là lựa chọn hưởng cái trợ cấp hàng tháng từ cái quy định về liên kết giữa cái tầng trợ cấp hưu trí xã hội với cái bảo hiểm xã hội cơ bản.
Tính từ năm 2007 đến nay, lương cơ sở tăng 4 lần từ 450.000 đồng lên đến 1,8 triệu đồng. Lương hưu được điều chỉnh tăng 11 lần với mức tăng gần 4,5 lần so với mức lương hưu năm 2006, cao hơn nhiều so với tốc độ tăng của chỉ số giá tiêu dùng giai đoạn 2007-2023 là 2,8 lần. Chính sách bảo hiểm xã hội đã và đang đảm bảo chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng cho 3,3 triệu người, hàng năm đảm bảo chi trả cho hàng triệu lượt người hưởng chế độ ốm đau thai sản. Lương hưu tăng dần qua các năm, thể hiện sự quan tâm của nhà nước đối với đời sống của người lao động. Những người có mức lương hưu thấp được ưu tiên tăng nhiều hơn nhằm đảm bảo cuộc sống cho họ. Bên cạnh đó, người về hưu còn được nhận bảo hiểm y tế miễn phí. Với suy nghĩ lương hưu không đủ sống nên nhiều người đã rút bảo hiểm xã hội một lần. Các chuyên gia về lĩnh vực lương, bảo hiểm cho rằng có được lương hưu ổn định sẽ có rất nhiều lợi ích. Những người muốn lĩnh bảo hiểm xã hội một lần nên cân nhắc đến việc đóng nối tiếp để có lương hưu khi về già.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Những hoạt động hướng tới kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị và các bạn, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Ba Vì tổ chức khánh thành bàn giao nhà tình nghĩa cho mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Lửa ở thôn Thái Bạt, xã Tòng Bạt, huyện Ba Vì. Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Lửa sinh năm 1932, có hai con là liệt sĩ hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Căn nhà được khởi công từ tháng 3 năm 2023, đến nay đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Ngôi nhà có diện tích sử dụng hơn 100m² với tổng kinh phí xây dựng trên 600 triệu đồng. Trong đó, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam đã hỗ trợ cho gia đình là 80 triệu đồng, số còn lại là do gia đình và các tổ chức cá nhân tham gia đóng góp, ủng hộ cả về vật chất lẫn tinh thần và ngày công lao động.
Ban vận động Quỹ vì người nghèo huyện Ba Vì, Công đoàn Cơ quan Ủy ban Nhân dân huyện Ba Vì vừa tổ chức chương trình bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ gia đình bà Phan Thị Mận, thôn Phú Xuyên 3, xã Phú Châu, huyện Ba Vì. Gia đình bà Phan Thị Mận thuộc diện hộ cận nghèo của huyện. Chồng bà mất sớm, bản thân sức khỏe yếu, nhà ở xây lâu năm đã cũ, xuống cấp. Ngôi nhà mới của gia đình bà Mận có diện tích 60m², kinh phí xây dựng là 155 triệu đồng. Đây là hoạt động thiết thực, góp phần thể hiện sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền huyện Ba Vì trong công tác vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ xây dựng nhà ở trên địa bàn huyện, phần nào giúp các hộ nghèo có nơi ở ổn định, an tâm lao động sản xuất, từng bước giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện.
Thưa quý vị và các bạn, trải qua các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc và công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, đã có hàng triệu những người con ưu tú nhất của Việt Nam ngã xuống, hàng triệu người khác đã bị thương tật suốt đời và di chứng chiến tranh. Hầu hết các liệt sĩ đều hy sinh ở độ tuổi 20, lứa tuổi đẹp nhất của đời người. Các anh chị tuy đã mất đi, thân xác không còn, nhưng nhiều người vẫn đã để lại tâm hồn của mình qua những lá thư, những trang nhật ký. Và anh linh thì còn sống mãi cùng với quê hương đất nước. Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện của những người cựu chiến binh về những kỷ niệm thời chiến của mình.
Đại úy cựu chiến binh Hà Minh Sơn sinh ra tại vùng quê Trung Du thuộc xã Tân Trung, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang trong một gia đình có truyền thống cách mạng và kháng chiến. Nhập ngũ năm 1971, từng tham gia chiến đấu tại mặt trận B2 miền Đông Nam Bộ, tại Campuchia và đặc biệt tại mặt trận Vị Xuyên. Cựu chiến binh Hà Minh Sơn, khi đó là quyền trưởng ban tác chiến của sư đoàn 314 mặt trận Vị Xuyên. Trong cuốn tự truyện Nam Chinh Bắc Chiến của mình, ông đã viết rằng ông đã trực tiếp mai táng cho nhiều đồng đội đã hy sinh và xử lý các di vật của liệt sĩ. Và với ông, ngày 12 tháng 7 ở Vị Xuyên, được những người lính may mắn sống sót trong trận Vị Xuyên năm xưa gọi tên là Ngày Dỗ Trận. Cựu chiến binh Hà Minh Sơn chia sẻ.
Có một ngày, 12 tháng 7, mấy tiếng đồng hồ thôi, nhưng hy sinh hơn 1.000. Thương vong. Chỉ tính riêng sư đoàn 356 là hướng chủ yếu đã có hơn 600 đồng chí hy sinh và hơn 600 đồng chí bị thương. Riêng Hà Nội 80% trong cái số thương vong này là 80% của thành phố Hà Nội và sư đoàn 356. Thì hiện nay là đã đưa được một số về nghĩa trang Tây Tiệu này, Nhổn đấy, của Hà Nội đấy, và nghĩa trang của Văn Điển Mai Dịch. Thế nhưng mà vẫn còn làm lại trong chiến địa, gần như là còn gần 2.000 trường hợp nữa chưa tìm được hài cốt, vẫn làm trong trận địa. Cho nên là lính Vị Xuyên mới gọi ngày 12 tháng 7 là ngày dỗ trận. Đến nay mà cứ hàng năm đến ngày 10 chuẩn bị cái dịp này là trên Hà Giang là kín chỗ luôn, bởi vì anh em lên rất đông để là dỗ chứ không phải tri ân.
Đại tá, nhà văn, cựu chiến binh Đặng Vương Hưng là người xướng ra việc sưu tầm và xuất bản bộ sách Những lá thư và nhật ký thời chiến Việt Nam, đồng thời cũng là tác giả ý tưởng trực tiếp tham gia tổ chức nhiều cuộc vận động sưu tầm kỷ vật và tư liệu chiến tranh khác của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, tổ chức các sự kiện nhân văn liên quan đến trái tim người lính, mãi mãi tuổi 20 và hồ sơ di sản chiến tranh Việt Nam. Trong bộ sách Những lá thư và nhật ký thời chiến Việt Nam, ông cho biết hầu hết tác giả của bộ sách là liệt sĩ đã hy sinh với những câu chuyện hết sức ly kỳ và không lý giải nổi. Đại tá, nhà văn cựu chiến binh Đặng Vương Hưng kể lại.
Cái sự trở về của các cái di vật cũng hết sức là có nhiều những câu chuyện hết sức là kỳ diệu và không lý giải được. Điển hình như câu chuyện tình của liệt sĩ Trần Minh Tiến. Anh sinh năm 1945 và hy sinh năm 1969 và với chị Vũ Thị Niêu Liên. Khi anh tiến ra trận thì xác định mình sẽ hy sinh, cho nên là đã dặn dò người yêu khi nào mà chiếc khăn thiêu chim hòa bình mà chiếc nhẫn đưa ra mà trở về thì em hãy đi lấy chồng. và anh đã hy sinh trong một trận đánh đẫm máu tại mặt trận Khe Sanh năm 1968. Và đi vào cụ thể từng chi tiết, từng lá thư, từng trang nhật ký thì có nhiều cái nội dung và những câu chuyện chúng ta có thể trong bình thường là không thể lý giải nổi. Một là cái lời tiên đoán của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc. Anh sinh năm 1952, mất hy sinh năm 1972, là một người con ưu tú của Hà Nội, và tác giả của cái cuốn nhật ký Mãi Mãi Tuổi 20 rất nổi tiếng mà chúng ta đã biết đấy. Ngay từ năm 1971, tháng 9 năm 71, nghĩa là sau 12 ngày nhập ngũ thôi, thì liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc đã viết cho người yêu, người bạn gái của mình Như Anh. Ngày 30 tháng 4 năm 75, Thạc sẽ trả lời cho P tức Như Anh câu hạnh phúc là gì. Và điều kỳ lạ là trong rất nhiều những lá thư, anh rất nhiều lần anh nhắc đến ngày 30 tháng 4 năm 75. Đấy là cái điều vừa lạ nhất mà anh, tức là người sau này người ta gọi là đến cái sự tiên đoán của một liệt sĩ biết trước cái ngày chiến thắng 30 tháng 4 năm 75 đến gần 4 năm.
76 năm đã trôi qua, nhưng những tháng ngày chiến đấu gian khổ đầy tự hào của những người lính năm xưa mãi là những trang sử hào hùng để các thế hệ con cháu hôm nay và mai sau mãi khắc ghi, học tập, noi theo.
Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin kinh tế văn hóa. Hiện số doanh nghiệp lên sàn bao gồm cả niêm yết và đăng ký giao dịch trong thời gian qua còn rất hạn chế. Vẫn còn nhiều doanh nghiệp quy mô lớn đứng ngoài sàn bởi nhiều lý do khác nhau. Để tăng quy mô hàng hóa cho thị trường, tăng sức hấp dẫn cho nhà đầu tư trong và ngoài nước, hướng tới mục tiêu nâng hạng, việc khuyến khích thu hút doanh nghiệp lên sàn chứng khoán tập trung trong thời gian tới là rất cần thiết. Để làm rõ hơn vấn đề này, Hiệp hội Kinh doanh Chứng khoán Việt Nam kết hợp với Tạp chí Kinh tế Chứng khoán Việt Nam vừa tổ chức tọa đàm giải pháp thúc đẩy các doanh nghiệp lên sàn trong giai đoạn hiện nay. Tại tọa đàm, các chuyên gia cho rằng muốn thúc đẩy doanh nghiệp lên sàn, đầu tiên phải truyền thông rộng rãi cho cộng đồng doanh nghiệp để những ông chủ nhận thức rõ ràng được cơ hội và thách thức khi lên sàn chứng khoán. Tiếp đó, cần nâng cao về tính minh bạch cho các doanh nghiệp hiểu ý nghĩa của sự lành mạnh, lâu dài và bền vững khi phát triển.
Thiết thực chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập huyện Ba Vì và Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023-2028, Hội Nông dân huyện Ba Vì đã phối hợp với Hợp tác xã OCOP Toàn cầu, Công ty Cổ phần EPOS Toàn cầu tổ chức khai trương điểm trưng bày, giới thiệu và phân phối sản phẩm nông sản OCOP huyện Ba Vì tại xã Cẩm Lĩnh. Đây là điểm kết nối giới thiệu sản phẩm nông sản OCOP thứ hai do Hội Nông dân huyện đã phối hợp với Công ty Cổ phần EPOS Toàn cầu, Hợp tác xã OCOP Toàn cầu tổ chức. Hiện nay toàn huyện có 138 sản phẩm được công nhận đạt OCOP 3 sao đến 4 sao và nhiều sản phẩm nông sản đạt tiêu chuẩn Việt Gáp, hữu cơ an toàn. Hội Nông dân huyện mong muốn tiếp tục chung tay hợp tác với các đơn vị, doanh nghiệp để góp phần đưa nông sản huyện Ba Vì lên một tầm cao mới. Tại chương trình, Hợp tác xã OCOP Toàn cầu cũng đã ký kết hợp đồng hợp tác đối với 14 chủ thể và nhà sản xuất của huyện Ba Vì để cung ứng tiêu thụ tại hệ thống cửa hàng tại Hà Nội và 63 tỉnh thành trong cả nước.
Theo Sở Xây dựng thành phố Hà Nội, nhiều công viên trên địa bàn thủ đô đã được cải tạo, nâng cấp, nhận được nhiều ý kiến đồng tình từ người dân. Điển hình, tại công viên Thống Nhất, sau hơn nửa năm thực hiện cải tạo, nâng cấp, dỡ bỏ hàng rào, đã trở thành một không gian cởi mở, thân thiện. Người dân được tự do ra vào, tham gia các hoạt động vui chơi, tập thể dục mà không phải mua vé. Sau công viên Thống Nhất, công viên Cầu Giấy cũng đã được dỡ bỏ rào, thu hút nhiều người dân đến nghỉ ngơi, tập thể dục, hẹn hò, chụp ảnh. Từ khi mở rào, người dân không phải đi đoạn đường xa qua cổng để vào công viên. Việc này giúp công viên thân thiện, gần gũi hơn với người dân, từ đó giúp người dân thay đổi ý thức, thể hiện trách nhiệm trong việc giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp cho công viên.
Thưa quý thính giả đang nghe đài, nếu có dịp ghé thăm thành phố Hồ Chí Minh, đi qua đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận 1, quý vị và các bạn hãy dừng chân để ngắm nhìn và cảm nhận về một công trình bích họa vừa mới khánh thành cách đây vài ngày. Trong chương trình thời sự sáng nay, phóng viên thường trú của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ giới thiệu đến với quý vị và các bạn con đường bích họa mang tên Việt Nam tươi đẹp.
Công trình bích họa mang tên Việt Nam tươi đẹp gồm hơn 10 bức tranh cỡ lớn được vẽ trên bức tường dọc tuyến phố. Trên bức tường lớn dài khoảng 100 mét nằm dọc theo đường Nguyễn Hữu Cảnh, chúng ta sẽ bắt gặp các phong cảnh thiên nhiên, danh lam thắng cảnh, công trình nổi tiếng khắp mọi miền Tổ quốc được thể hiện trên những bức vẽ.
Xin chào quý vị và các bạn. Tôi là Quốc Dũng, phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Trước mặt tôi là bức tranh thể hiện Vịnh Hạ Long, một trong hơn 10 bức tranh nằm trên phố Nguyễn Hữu Cảnh, con đường bích họa vừa mới được khánh thành. Điều đầu tiên mà thu hút tôi dừng chân và ngắm nhìn những bức bích họa này đó là cảnh sắc và sắc màu rất là rực rỡ. Tiếp theo đó thì khi nhìn kỹ những bức ảnh thì chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy những danh lam thắng cảnh. Và nếu như có dịp đến đây thì quý vị và các bạn hãy nhớ dừng chân lại để cùng xem chúng ta sẽ nhận ra bao nhiêu địa danh được thể hiện trên con phố bích họa này.
Nhiều người dân và du khách tham quan tỏ ra rất thích thú khi ngắm nhìn những bức vẽ rực rỡ, sinh động trên phố Nguyễn Hữu Cảnh. Chị Trần Thị Minh Trang, người dân quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, cùng con gái khi đi ngang qua đây cho biết.
Cách đây khoảng chừng một tháng thì tôi đứng đây thì nói chung là trống trơn á. Thì bữa nay là thấy nó có nhiều cái màu sắc và nhiều cái hình ảnh về đất nước Việt Nam.
Dạ, và rất đẹp nữa.
Ví dụ như ở bên kia hình như có Hội An nè.
Hội An hình như là quê của ông
Mỹ nha. Cái này chắc là Nha Trang đúng không? Hay là Phan Thiết? Nhìn cũng không biết rõ nhiều từng cái một. Để cho mọi người nhìn thêm, biết thêm nhiều về địa danh của Việt Nam mà cũng làm sạch đẹp được cái con đường này. Tại vì bình thường thì nó cũng chỉ là tường trắng trơn không.
Nếu như con đường bích họa như chúng tôi đang đề cập tại thành phố Hồ Chí Minh mang tính chất giới thiệu danh lam thắng cảnh, công trình nổi tiếng trên khắp mọi miền Tổ quốc, thì tại Hà Nội, những công trình tương tự như vậy lại thường mang yếu tố tô điểm, làm điểm nhấn cho một khu phố hoặc tôn vinh nét văn hóa đặc sắc của địa phương. Rực rỡ sắc màu nhất có thể kể đến như con đường bích họa dài 2 km dọc đường D ngang qua hai xã Tam Thuấn và Tam Huyệt ở huyện Phúc Thọ, thể hiện nét đẹp Hà Nội xưa và làng quê Việt Nam mới được khánh thành từ năm 2020. Phố bích họa Phùng Hưng được các họa sĩ Việt Nam và Hàn Quốc chung tay thực hiện, khai trương từ tháng 2 năm 2018. Tranh bích họa bao gồm 17 vòng cầu được tô vẽ ấn tượng thông qua thủ pháp nghệ thuật tái hiện sự gắn bó của đô thị có lịch sử lâu đời. Hay làng Chử Xá, huyện Gia Lâm, từ sau khi được nhóm họa sĩ sinh viên đến từ một số trường đại học Hà Nội tình nguyện trang trí trở thành ngôi làng bích họa, cũng đã thu hút thêm rất đông các bạn trẻ và khách du lịch ghé thăm. Trở lại với con đường bích họa mang tên Việt Nam Tươi Đẹp mới được khánh thành. Đây là một trong những công trình được Đoàn Thanh niên Công an thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị phối hợp dành nhiều tâm huyết vì một thành phố xanh, sạch đẹp, và cũng là công trình nhằm chào mừng kỷ niệm 30 năm các chiến dịch tình nguyện hè của thanh niên thành phố Hồ Chí Minh. Mới chỉ cách đây hơn một tháng, những bức tường gạch trên con phố này còn đổ màu loang lổ những hình vẽ kỳ quái và chằng chịt quảng cáo bẩn. Thì sau khi được lực lượng công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Đoàn Thanh niên thành phố cùng nhân dân bóc xóa, phục hồi hiện trạng, nay đã khoác lên mình một chiếc áo mới tươi vui và đầy sắc màu bởi các nghệ nhân vẽ tranh phong cảnh, biển đảo, quê hương đất nước, con người Việt Nam. Trong lúc dừng chân ngắm con đường bích họa này, anh Nguyễn Phương Đăng Khánh, người dân quận 1, thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
Khá là bắt mắt, đỡ hơn là những cái vẽ gì đó, phim gì vẽ bậy đường phố. Cũng tô điểm cho cái đường phố mình nó đẹp mà nó hợp lý văn minh hơn. Cái này giống như gần Cần Giờ đúng không?
Sắc màu rực rỡ ấn tượng của những bức tranh nơi đây luôn đầy ắp nắng vàng và những cơn mưa bất chợt như càng làm sáng hơn khung cảnh phố phường đô thị. Có chứng kiến tận mắt, quý vị và các bạn sẽ thấy người dân thành phố Hồ Chí Minh hưởng ứng và đồng tình ủng hộ việc này như thế nào. Sự ủng hộ đó sẽ tiếp thêm động lực cho các nghệ sĩ sáng tác những bức tranh đẹp hơn, ý nghĩa hơn, tô điểm thêm cho cảnh sắc thành phố mang tên Bác. Họa sĩ Lê Viên, nhóm tác giả của những bức họa này, chia sẻ.
Về những cái tác phẩm nghệ thuật đường phố khác thì cái yếu tố cá nhân nó nhiều, nhưng mà ở đây là mình thực hiện cho dự án cho cộng đồng thì mình phải đảm bảo cái mỹ quan đô thị và cái tính chân thực. Ở đây thì mình chọn là phong cảnh, cho nên là các họa sĩ phải thể hiện một cách chân thực nhất để cho khi mà du khách đến đây thì người ta sẽ biết đến cái địa điểm đó là cái ở cái địa danh nào, và sẽ là cũng là một cái phần là sẽ gợi ý cho người ta là sẽ cái tỉnh đó nó có cái địa danh đó đẹp và người ta sẽ đến đó để tham quan du lịch.
Đoạn đường tranh bích họa mà chúng tôi đang thông tin thưa quý vị có độ dài hơn 100 m, nằm trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, đoạn nối hai tuyến phố Tôn Đức Thắng quận 1 và Nguyễn Bình Khiêm quận 3. Công trình này đang gây sự chú ý và tạo được thiện cảm với nhiều người dân và du khách, hứa hẹn sẽ trở thành một điểm nhấn tham quan thú vị tại thành phố Hồ Chí Minh. Nghệ thuật công cộng kiến tạo điểm đến du lịch hấp dẫn đã diễn ra từ lâu và rất thành công ở nhiều nơi trên thế giới. Đây chính là lý do để các đô thị lẫn các nơi sở hữu cảnh quan có khả năng kiến tạo không gian nghệ thuật công cộng hài hòa với cảnh quan và kiến trúc có thể mở rộng ở nhiều nơi trong quá trình phát triển.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không đạt được tiến triển trong việc trở thành thành viên của Liên minh châu Âu EU vào năm tới. Theo ông Peter Stano, người phát ngôn của Ủy ban châu Âu EC về chính sách đối ngoại và an ninh, việc gia nhập EU là một quá trình kéo dài nhiều năm chứ không phải vài giờ.
Mức lương tối thiểu theo giờ của Hàn Quốc từ năm 2024 sẽ được ấn định là 9.860 won, khoảng 180.000 Việt Nam đồng, tăng 2,5% so với năm nay. Trước đó, người sử dụng lao động trên toàn quốc đã đề xuất không tăng mức lương tối thiểu, trong khi giới lao động thì đề xuất mức lương tối thiểu theo giờ mới là 12.210 won, khoảng 220.000 Việt Nam đồng, tăng 26,9% so với mức hiện thời, dựa trên lý do lạm phát đã tăng mạnh. Sau khi thông qua các trình tự thủ tục, mức tăng lương tối thiểu mới của Hàn Quốc sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm sau.
Tổng thống Hàn Quốc đã ban bố khu vực thảm họa đặc biệt đối với 13 tỉnh, thành bị thiệt hại do đợt mưa lớn từ ngày 9 tháng 7 vừa qua. Ủy ban Phòng chống tai nạn và Quản lý An toàn Trung ương Hàn Quốc cho biết, tính tới trưa qua, đợt mưa lớn đã cướp đi sinh mạng của tổng cộng 49 người, hơn 16.000 người dân phải sơ tán khẩn cấp để phòng ngừa thiệt hại do mưa lớn. Thiệt hại về tài sản cũng đang gia tăng.
Hôm qua, cháy rừng bước sang ngày thứ ba ở phía tây thủ đô Athens của Hy Lạp trong bối cảnh chính quyền chuẩn bị ứng phó với một đợt nắng nóng mới làm tăng nguy cơ cháy rừng trên cả nước. Trong đợt cháy rừng này, nhiều ngôi nhà bị thiêu hủy và hàng trăm người buộc phải rời bỏ nhà cửa. Cơ quan khí tượng Hy Lạp cảnh báo về nguy cơ cháy tăng cao trong bối cảnh đợt nắng nóng thứ hai dự báo sẽ bắt đầu từ ngày 20 tháng 7.
Cục khí tượng Trung Quốc cho biết thủ đô Bắc Kinh đã phá kỷ lục 23 năm qua với 27 ngày liên tiếp có nhiệt độ trên 35 độ C. Cái nóng thiêu đốt cũng làm trầm trọng thêm tình trạng ô nhiễm không khí. Chính quyền Bắc Kinh đã kêu gọi người già ở trong nhà và trẻ em hạn chế chơi ngoài trời để giảm tiếp xúc với nhiệt độ cao cũng như ô nhiễm ozone tầng mặt đất.
Nhiều khu vực rộng lớn ở châu Á, châu Âu và Bắc Mỹ đã trải qua những đợt nắng nóng gay gắt trong những tuần gần đây mà các nhà khoa học cho rằng vấn đề này trở nên trầm trọng hơn do tình trạng trái đất ấm lên.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Tại vòng chung kết bóng đá nữ 2023 được tổ chức ở hai quốc gia là Australia và New Zealand, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ chạm trán các đối thủ nặng ký tại bảng E, bao gồm đương kim vô địch đội tuyển nữ Mỹ, đương kim Á quân Hà Lan và đương kim nữ Bồ Đào Nha. Hiện tại, những chiến binh sao vàng dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên Mai Đức Chung đang tích cực rèn quân để có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận ra quân. Trong những buổi tập gần đây, huấn luyện viên Mai Đức Chung đã điều chỉnh cho toàn đội giảm bớt khối lượng giáo án so với tuần trước. Bên cạnh đó, các cầu thủ cũng chú trọng tập luyện nhiều hơn ở khâu phòng ngự, đặc biệt là phòng ngự phản công. Ngày 22 tháng 7 tới đây, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có trận ra quân đối đầu với đội tuyển Mỹ tại vòng chung kết World Cup bóng đá nữ 2023. Câu lạc bộ Công an Hà Nội đang trải qua chuỗi 3 trận không thắng kể từ khi chiêu mộ Quang Hải và Philip Nguyễn. Trận hòa gần nhất trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà khiến đội bóng ngành công an đã bị câu lạc bộ Hà Nội bắt kịp về mặt điểm số. Công an Hà Nội hiện đang dẫn đầu bảng nhưng chỉ hơn về hiệu số. Ở vòng đấu tiếp theo, Công an Hà Nội sẽ có chuyến làm khách được dự đoán cực kỳ khó khăn trước Bình Định. Đội bóng đất võ dù vừa để thua Hà Nội với tỷ số 2-4 nhưng đã có thời điểm dẫn trước câu lạc bộ thủ đô. Khi được trở về sân nhà, chắc chắn Bình Định sẽ không để cho Công an Hà Nội dễ dàng áp đặt thế trận. Công an Hà Nội còn nhận thêm thông tin không vui về tình hình lực lượng khi không có được sự phục vụ của Văn Thanh. Với tấm thẻ vàng ở trận gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vừa qua, hậu vệ của đội tuyển Việt Nam đã nhận đủ 3 thẻ vàng và phải nghỉ thi đấu cho câu lạc bộ Công an Hà Nội ở vòng 2 của giai đoạn 2. Vắng Văn Thanh sẽ là tổn thất không nhỏ của câu lạc bộ Công an Hà Nội khi hậu vệ sinh năm 1996 đóng vai trò quan trọng trong đội hình. Không còn được xếp ở hàng phòng ngự, Văn Thanh được đẩy lên đá như một tiền vệ cánh, thường xuyên có những đường tạt bóng chính xác giúp các đồng đội ghi bàn.
Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ chiều tối qua đến sáng nay, các tỉnh, thành phố miền Bắc và Bắc miền Trung mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa 20 đến 50mm, có nơi cao hơn 100mm. Thủ đô Hà Nội sáng nay nhiều mây, mưa rào và dông, trưa và chiều nay giảm mây và nắng. Thời tiết mát, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 30 đến 32 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lưu Hương, chương trình do biên tập viên Thùy Chi, phát thanh viên Hồng Hạnh Ngọc Bách cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay.